Mâu Ni Phật Nam. Respected to the venerables and all the Sangha, and we are very happy to welcome you all to our special ceremony in the Buddhist Thai Đức Temple. And we're also very happy to have your message this morning. And I hope that many of us here have benefited from your message. Thank you. And as you know that we are very rarely to meet each other, only a few times a year. So please excuse us for take a little bit more of your time to speak with our community in Vietnamese. Quý vị nghe có rõ?
Dạ rõ.
Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày Chủ nhật 15 tháng 5 năm 2016, được gặp nhau tại chùa Hải Đức, thành phố Regina, Saskatchewan, Canada, để cùng nhau kính mừng ngày Đức Phật đản sinh lần thứ 2640, Phật lịch 2560. Đại chúng hôm nay có khỏe không? Thưa đại chúng, Pháp Hòa rời Edmonton vào thứ sáu tuần trước để bay qua Minnesota. Và sáng thứ bảy tuần trước là làm lễ Phật đản ở đó và giảng ở đó xong. Chiều lại thì ra phi trường bay qua Atlanta của Georgia để làm lễ và giảng ở đó một ngày. Sáng thứ hai thì lại đi qua bên tiểu bang South Carolina để Phật đản và giảng ở đó một ngày. Chiều lại ra phi trường bay từ bên South Carolina qua California và đáp máy bay lúc 1 giờ sáng ngày thứ ba tuần rồi. Và từ 8 giờ sáng của ngày thứ ba, tức là xuống đó là 1 giờ khuya, và đi ngủ là 4 giờ sáng. Thì 8 giờ sáng hôm sau là bắt đầu làm việc suốt mỗi ngày, từ sáng cho tới khuya, cho đến hôm qua trước khi ra phi trường vẫn còn phải nói một buổi pháp thoại ở một chùa ở El Monte Cali, rồi ra phi trường bay về đây. Ngày hôm qua về tới đây là 11-12 giờ khuya gì đó, rồi thì lay hoay cho tới khuya, rồi sáng hôm nay lại về đây để gặp quý vị trong ngày lễ Phật đản này. Thì thưa đại chúng, hôm nay chúng ta cùng làm lễ Phật đản và gặp được rất nhiều những đạo hữu Phật tử huynh đệ của chúng ta ở từ các nơi về đây trong cái đạo tràng nhỏ nhỏ này để chúng ta gặp nhau và mừng ngày lễ. Thì theo truyền thống của ngày xưa đó, thì cái lễ này là ba lễ gom lại một, tức là lễ Đức Phật đản sinh, ngày Đức Phật thành đạo và ngày Đức Phật niết bàn. Ba lễ này nhập chung lại thành một chứ không có chia ra. Nhưng mà khi cái lễ này sang tới Á Đông của chúng ta đó, thì chúng ta thích ăn lễ, nhiều lễ càng tốt. Tại nhờ như vậy mới được gặp nhau rồi ăn lễ, cho nên mình mới chia lễ Phật đản riêng, lễ thành đạo riêng và lễ niết bàn riêng. Và trước kia đó là chúng ta quan trọng ngày lễ Phật đản, và chúng ta hai lễ kia thì chúng ta làm nhưng mà nhỏ nhỏ thôi. Và sau này thì có cái đề xướng là cái lễ Phật thành đạo cũng quan trọng lắm, bởi vì ngày hôm nay là ngày Đức Phật ra đời. Nhưng mà nếu không có cái ngày mà ngài thành tựu được cái quả vị giác ngộ, tức là ngài đã giác ngộ được cái chân lý, thì chúng ta cũng không có cái con đường, cái pháp môn mà ngài đã tìm ra để ngài chỉ dẫn cho chúng ta tu tập. Vì vậy mà lễ Phật thành đạo sau này cũng lớn lắm, và các nơi làm lễ rất là long trọng. Thì sau này chúng ta cũng như vậy, tức là lễ Phật thành đạo cũng là một trong những ngày lễ lớn của Phật tử chúng ta. Một năm chúng ta có rất nhiều cái ngày lễ. Bên cạnh lễ những cái ngày kỷ niệm của Đức Bổn Sư, chúng ta còn kỷ niệm của chư Phật khác và các vị Bồ Tát khác. Có một người đến hỏi Đức Thế Tôn, làm thế nào để có thể thành tựu được cái trí tuệ của mình? Làm thế nào để có thể tìm ra được một sự nghiệp cho mình? Và làm thế nào để cái tình bằng hữu khắng khích? Và làm thế nào để chúng ta sống ở thế giới này và sau khi mất, chúng ta sang một thế giới khác, chúng ta cũng có thể tránh được những cái phiền não? Thưa đại chúng, những câu hỏi đó rất là thực tế. Và giống như mình vậy đó, ai mình nuôi con mình lớn lên và một trong những cái mình ước mong con mình là phải thông minh, phải có trí tuệ. Khi mà nó đi học hồi nhỏ, mình cũng mong nó thông minh trong việc học. Nó lớn lên, nó ra đời, mình cũng mong muốn nó thông minh trong công việc làm ăn, để nó không có vấp ngã. Và thậm chí chúng ta mong con mình, rồi ngược lại người thân mình ngày xưa cũng đã mong mỏi mình như vậy. Và vì vậy thưa quý vị, là tất cả chúng ta ai cũng cần có trí tuệ hết. Nếu mà không có trí tuệ thì chúng ta không có minh định được cái con đường của chúng ta phải tu tập như thế nào, đường đời mình phải sống như thế nào và đường đạo mình phải tu ra sao. Vì vậy cho nên trí tuệ là một cái gì đó rất quan trọng. Ngày xưa có một nhà vua có 3 người con. Thì một hôm có một vị tổ tên là Bát Nhã Đa La, tổ thứ 27 của Thiền Tông. Ngài đi vào trong hoàng cung thì ngài mới hỏi chứ trên đời này cái gì quý nhất? Thì người con trai lớn, tức là người thái tử lớn nhất, mới nói rằng cái ngôi vị của vua là lớn nhất, là quan trọng nhất. Tại vì ông vua có thể có tất cả và có quyền uy nhất, cho nên là trên đời này ngôi vua là quý nhất. Người thái tử thứ hai mới trả lời, trên đời này kim cương là quý nhất. Tại vì mình có kim cương, có hột xoàn, có tiền bạc thì mình có thể mua sắm tất cả. Duy có người thái tử thứ ba mới trả lời, trên đời này trí tuệ là lớn nhất. Và ngài giải thích, nếu không có trí tuệ thì làm sao biết ngôi vua quý? Không có trí tuệ làm sao biết kim cương quý? Thành thử ra nếu mà biết là ngôi vua quý mà kêu học xoàn quý á, là thì cái gì nhận định ra nó thì cái đó mới quý nhất. Quý vị biết người trả lời đó là ai không? Tức là Bồ Đề Đạt Ma, tổ sư của chúng ta bây giờ đó. Ngày xưa trước khi ngài đi tu, ngài làm tổ mà chúng ta bây giờ thờ ngài đó, tổ Bồ Đề Đạt Ma đó, ngài là một vị thái tử thứ ba của nước Nam Ấn. Và khi mà trả lời câu hỏi đó xong thì ngài tổ thứ 27, ngài Bát Nhã Đa La nhận ra ở nơi người thái tử thứ ba này có một cái kỳ đặc. Thì Đức Phật mới trả lời cho một cái người một cái câu hỏi, làm thế nào để mình có được trí tuệ đó? Thứ nhất là phải có niềm tin trong sáng. Một con người nghi ngờ nhiều quá, con người không thể phát huy được hiểu biết. Bởi vì ai nói cái gì cũng nghi, ai làm cái gì mình cũng nghi. Mà cái nghi á, đôi khi nó, nhiều khi mình nghi á, nó không có dính dáng gì tới mình đó. Mà chuyện nhỏ mình cũng nghi, chuyện lớn mình cũng nghi. Mình không bao giờ mình người ta nói cái mình nhận ra một cách đơn thuần nhẹ nhàng, để rồi mình nhẹ trong tâm mình và mình làm cho người ta dễ chịu. Phá Hòa ví dụ, người ta kể cho mình nghe thôi, ta nói chị biết không, con trai tôi á, nó nói là khi mà nó ra trường rồi á, nó sẽ mua cho tôi một cái nhà. Tức là người ta chia sẻ cái niềm vui của người ta cho mình vậy thôi. Mình nghe xong mình nói, thiệt không đó, ở đó bà tin đó. Cái chuyện đâu dính tới mình đâu, nhưng mà mình đã thành một cái bệnh nghi rồi. Thành thử ra chuyện của người mình cũng nghi, chuyện của mình cũng nghi. Mà chính cái nghi đó đó, mình không có tự lòng, mình không có thoải mái. Và nó thành ra một cái tập nghiệp. Thay vì mình có một cái tập nghiệp, ồ vậy hả, vậy thôi tôi mừng cho chị, tôi cũng mong là nó thực hiện được cái đó để cho chị an ổn, mấy lâu nay chị cực khổ nuôi con, bây giờ nó lớn nó biết nghĩ được như vậy tôi mừng chứ chị. Cũng là một cách nói mà thật sự mình nói như vậy mà nó không cho, cũng không dính tới mình, mà tự nhiên mình phát lên câu mình nói phải không, ở đó bà tin nó. Tức là mình, quý vị thấy không, cũng là một cái cách mình nói, nhưng mà một cách nói mà người ta nghe, người ta có cảm nhận được một sự an ủi, niềm vui, và chính bản thân mình cũng không bị một cái tập nghiệp làm tối ngày mình cứ nghi. Có những cái nghi ngờ mà mình phán ra mà không hề dính dáng tới mình. Và chính như vậy cho nên mình không có một cái, như vậy cái đức tin, cái niềm tin của mình nó tổn, nó không có. Tin người không có, mà thậm chí tin mình cũng không có. Thí dụ, con mình nó nói mẹ, lễ Mother's Day này con sẽ mua cho mẹ một món quà. Thôi cảm ơn, khi nào thấy thì hay. Thấy không? Thì cũng câu trả lời, mà quý vị thấy cái câu trả lời đó không làm cho người khác nhẹ nhàng vậy. Cho dù nó có thiện chí mà nó không mua, ngày đó nó không mua, nó nói con xin lỗi mẹ, con định mua mà con không có tiền. Con có lòng là mẹ mừng rồi. Con có lòng là mẹ mừng rồi. Thành thử ra quý vị thấy là cái tin mình cũng không có, tin người cũng không có. Cái đó gọi là tự tin. Thấy không? Tin mình là tự tin, tin người là mình tin cái tha nhân bên ngoài. Thấy không? Rồi khi mà mình không có được tin mình, tin người thì dĩ nhiên sẽ không tin nhân, tin quả. Người không tin nhân, tin quả thì không tin gì, không tin lý và cũng không tin sự. Tin sự là làm sao? Đứa con mình nó mang tới món quà, nó nói mẹ hôm nay là Mother's Day, con đem quà tới con tặng mẹ, giống như là con bày tỏ. Đó là cái sự, cái hình tướng, cái lý là con nó nghĩ tới mình. Mình mới vừa nhận mà cha năm nay sao tốt vậy, mỗi năm sao không thấy. Thì cũng phán tròn cầu. Thật ra quý vị thấy là Đức Phật dạy tin nó có 6 cách. Tự tin mình nè, tin người nè, tin nhân, tin quả, tin lý, tin sự. Mà cuộc sống của chúng ta đó, để cho mình có được một cái tuệ giác, là trước hết mình phải có cái niềm tin trong sáng. Và đồng thời những cái người thân của mình, đôi khi mình đừng có để cái cuộc sống của mình đó. Thật sự ra dĩ nhiên có nhiều người ta hứa với mình 10, nhưng mà ta làm được khoảng 8 mà. Ta còn 3 cái hay 2 cái người ta thất tính. Nhưng mà nếu mà để cho tâm mình nhẹ nhàng á, cuộc sống này mà người ta hứa 10 mà ta làm được 8 là quý rồi. Cũng giống như ngày hôm qua Pháp Hòa nói với một Phật tử, ở đời này mình đừng mong ai hết phiền não, đừng mong ai tu hành thành Phật. Khó. Chỉ cần á, người ta giảm tham mình mừng rồi. Giảm sân là quý rồi. Ông chồng mình hồi xưa ông nóng cao độ, phải không? Bây giờ ông nóng điều độ là mừng. Hồi xưa cao độ, giờ ông điều độ, tức là đụng chuyện dữ lắm ông mới giận cho ông đến nỗi. Tức là mình thật sự ra ở trong cái cuộc sống chúng sanh của chúng ta, còn ngày nào chúng ta còn sống, ngày nào chúng ta còn là chúng sanh, còn giao tiếp là ngày đó còn phiền não. Mà chỉ mong chúng ta giảm được phiền não là chúng ta mừng rồi. Cũng giống như, xin lỗi đại chúng, bây giờ mình cao đường, cao máu, cao mỡ, 3 cao 1 thấp. 3 cao là cao đường, cao máu, cao mỡ, và 1 thấp là cái thấp khớp. Mà bây giờ cao đường, cao máu, cao mỡ mà có thuốc uống để cho đừng có cao, nó giữ bình bệ vậy mừng không? Bệnh đường sao hết nổi. Bây giờ ai vướng bệnh đường ra tới ngày đi theo diện ông bà thôi chứ còn. Nhưng mà nó không có tăng, nó ở cái mức độ trung bình là mừng. Cho nên á, mình nhận ra được như vậy, cái tự nhiên cuộc sống mình nó cũng nhẹ nhàng ra. Tức là mình có một niềm tin là người đó có chuyển hóa. Người mà không có niềm tin là con cái mình nó có ngày nó tốt hơn, thì tự nhiên mình thất vọng tràn trề và cuộc sống mình nó hoàn toàn nó bế tắc. Bây giờ á, mình có một cái niềm tin nhẹ nhàng, tốt đẹp cũng đi tới. Mình không còn tin tưởng ai nữa rồi mình cũng đi tới, mà đi tới trong lê lết, trong khổ đau. Mà mình đặt một cái niềm tin tốt ở nơi người khác, tự nhiên mình phấn khởi lên mình làm. Chứ còn không thì mình không có một cái sức lực để mình sống được. Cho nên có người hỏi Đức Thế Tôn, thành đạt được trí tuệ bằng cách nào? Thì Ngài nói rằng mình phải có cái kiên trì trong niềm tin trong sáng của mình. Có những người, người ta cần một thời gian lâu để người ta chuyển hóa. Cũng giống như mình ngâm thuốc rượu vậy đó. Tất cả những vị thuốc để trong keo và đổ rượu vô ngâm, đừng có nghĩ rằng trong một ngày mà nó ra thuốc. Có những cái bình rượu phải ngâm đến 6 tháng, 1 năm. Mà càng lâu thì cái bình rượu thuốc đó càng hay. Nó là như vậy. Cho nên phải có một cái niềm tin trong sáng. Cái thứ hai là gì? Làm sao để tìm ra sự nghiệp. Thưa đại chúng, người tu cũng có sự nghiệp của người tu. Người đời cũng có sự nghiệp của người đời. Hồi sáng này có mấy đạo hữu ăn sáng chung. Thì hai vị kia phải bận ra đi làm, cái đi ra tới cửa cái ông chồng than: trời ơi cực quá thầy ơi, tối ngày ăn rồi đi cày. Cái bà vợ bà mới nói: vậy chứ thầy không cày sao ông? Thầy cũng cày vậy. Quý vị thấy không? Quý vị đi cày ngày 8 tiếng cho em là on call không à? Ngoài cái giờ pháp thoại ra là Phật tử cứ xếp hàng và lấy giờ thăm, rồi chuyện này chuyện kia chuyện nọ, không có thể nào mình say no được. Người này người kia tới thăm vì người ta thương mến mình, người ta mới đến. Và người ta có một cái niềm tin là đến với mình, người ta nói một hai câu, rồi người ta chia sẻ, rồi mình cho người ta một vài câu gì đó để người ta có thêm cái sức mạnh trong cuộc sống của người ta. Thì cái đó là sự nghiệp của người tu. Sự nghiệp của người tu không phải chỉ ăn không ngồi rồi, mà sự nghiệp của người tu là mình làm được cái gì cho Phật Pháp. Hồi nãy sư U Thanh có nói đó, đây là cái lễ Phật Đản sắp tới đây, ngày 18 tháng 6 tại cái Wascana Park sắp đến, do sư và một số các vị Phật tử Phật giáo địa phương đây đứng ra tổ chức. Cái sự nghiệp của người tu là làm sao kết hợp. Cho nên sư đem một cái tâm tình của cái tâm thành của mình ra và công sức của mình ra để kết hợp với các nơi để làm cái lễ Phật Đản chung. Muốn làm như vậy mình phải có cái gì? Phải có sự siêng năng cần mẫn, vì chúng ta thấy việc làm đó chính đáng. Sư gửi cho Pháp Hòa cái email. Sư nói là ngày đó tôi muốn tổ chức Phật Đản vậy, và tôi rất mong là thầy có thể về với cộng đồng Phật giáo tại Regina. Thì Pháp Hòa coi cái lịch làm việc thì ngày đó Pháp Hòa đi được một ngày thôi, tức là có thể có mặt ở đây ngày thứ bảy, xong lễ là phải ra phi trường về liền. Nhưng mà thôi thì buổi lễ của sư làm là từ 6 giờ cho tới 8 giờ. Mình có thể ra một chuyến máy bay nào cuối cùng nhất để mình về lại. Và từ đầu năm là phải chuẩn bị công việc này, bởi vì mình phải xin với chính phủ, với CT ở đây, rồi liên lạc với các chùa, các đạo tràng, các hội Phật giáo để chúng ta làm được. Cho nên Pháp Hòa cũng rất mong quý vị sắp xếp được thời gian. Hôm đó là ngày thứ bảy, 18 tháng 6, 2016, đi cho thật đông trong cái ngày lễ chung đó. Và chúng ta lấy cái tinh thần chung mà chúng ta có mặt. Vừa rồi Pháp Hòa qua bên Atlanta, thì cộng đồng Phật giáo tại Atlanta mỗi năm cũng có lễ Phật Đản chung một lần. Và sư trưởng ban tổ chức năm nay đó biết Pháp Hòa cũng có mặt ở tại Atlanta khoảng thời gian đó, cho nên sư cũng đã email để mời. Nhưng mà rất tiếc là cái chương trình Phật sự ở đó tới tối mới xong. Nhưng mà Pháp Hòa cũng tranh thủ, vừa xong cái công việc ở đó là Pháp Hòa nói quý Phật tử, quý vị chở đi lên đó liền. Nơi thì lễ đã xong, nhưng Pháp Hòa vẫn vui là vì mình đã có mặt được để thấy được cái cộng đồng Phật giáo ở đó sinh hoạt, và mình có mặt ở đó, và mình cũng là một thành phần của những người con Phật. Mình không có đến được dự lễ, nhưng mình đến có mặt ở đó để chia vui. Và Pháp Hòa rất vui khi Pháp Hòa thấy được một cái sức mạnh của cộng đồng Phật tử ở đó, Phật giáo ở đó, do sự lãnh đạo của quý Hòa Thượng, quý Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni ở vùng đó. Thì hôm nay cũng vậy. Cho nên ở trên Em Minh Tinh đó, mỗi năm lễ Phật Đản chung thường tổ chức ở Trúc Lâm, do Phật giáo quốc tế đứng ra mượn chỗ để làm. Và khi làm như vậy là mình là cái người, tuy trên danh nghĩa là mình là người cho mượn chỗ, ban tổ chức là ban một cái ban khác, nhưng mà mọi việc đó mình phải sắp xếp, từ cái chỗ làm lễ cho đến ăn uống vân vân mình phải lo. Vì mình thấy, mình ý thức được cái đó là việc chung, và người ta mỗi năm đều để thời gian công sức ra làm, thì chúng ta cũng nên đóng góp. Ở đây cũng vậy. Ví dụ như bây giờ ngoài sự nghiệp làm ăn của mình, sự nghiệp của người Phật tử còn là gì nữa? Chính là cái ngôi chùa. Tức là mình phải biết rằng mỗi người chúng ta ai cũng có một cái bổn phận đối với ngôi Tam Bảo. Và khi chúng ta thấy một ngôi Tam Bảo nó đi xuống thì chúng ta phải tìm mọi cách để cho nó đi lên. Và khi chúng ta, những cái ngày lễ chúng ta tranh thủ chúng ta tham dự, tức là chúng ta làm cho cái sự nghiệp Phật giáo của chúng ta ở đây được duy trì. Vì sao? Vì chúng ta thấy cái nào nó chính đáng thì chúng ta phải siêng thôi. Thế ví dụ như tại sao chúng ta có thể siêng đi chơi, siêng đi làm, siêng đủ các việc, đâu có sao đâu. Thì giờ mình siêng thêm chút nữa, siêng trong lĩnh vực tinh thần, để cho sự nghiệp giác ngộ, sự nghiệp tinh thần của chúng ta không bị mai một. Khi Pháp Hòa nhận lời nói Pháp ở tại miền Nam Cali, thật sự ra chuyến đi này không có dự định trước, vì Pháp Hòa có công việc phải đi thôi. Nhưng mà các chùa biết được Pháp Hòa ở đó thì lại cứ liên lạc, rồi muốn sắp xếp thời gian. Thì thôi, mình cũng sắp xếp được thời gian. Pháp Hòa nghĩ ngày thường chắc không đông. Nhưng mà thưa đại chúng là những ngày Pháp Hòa ở đó, dù là ngày thường, có những buổi pháp thoại có 300 người, 500 người. Tối thứ năm ở tại chùa Huệ Quang Santana, hơn 500 người ngồi đầy ra tới sân. Tối thứ sáu ở Như Lai Thiền Viện San Diego, 500 mấy 600 người, là ngày thường. Và mình thấy được cái tấm lòng của Phật tử cầu Pháp, thích ham thích Phật Pháp. Cho nên dân Canada, Phật tử Canada mình phải noi gương tinh thần ham tu ham học. Ở bên đó đi pháp thoại, đi nghe pháp thoại mà đi dự khóa tu, lái xe 8 tiếng 10 tiếng là chuyện thường. Mình ở đây đi chùa 30 phút le lưỡi, xa quá. Chùa 3-40 phút mà le lưỡi, mà trong khi đó bên kia ta đi chùa 2 tiếng 3 tiếng đi tham dự khóa tu. Có những vị lấy cả tuần lễ nghỉ làm đi theo pháp thoại thôi, không phải là một khóa tu. Pháp Hòa giảng chùa nào họ lái xe theo chùa đó mà đi suốt tuần lễ vậy đó. Vì các vị đó thấy được ngoài cái tâm, cái đời sống vật chất, chúng ta rất cần cái đời sống tâm linh. Và khi mà đi như vậy thấy rất là vui, bao nhiêu cái buồn phiền tan biến hết. Các vị chia sẻ đi với thầy, anh em huynh đệ rất là vui. Thành thử Đức Phật trả lời cho một câu hỏi của một người rằng làm sao có được một cái sự nghiệp. Thì Đức Phật mới nói nếu thấy việc đó chính đáng thì phải chuyên cần mà làm. Ngày nay cộng đồng của chúng ta ở đây, nhỏ nhỏ ở đây thôi, mỗi người đều có một sự nghiệp hết. Tại sao quý vị được sự nghiệp đó? Do quý vị chuyên cần. Tiếng Anh không biết, chưa hề biết đầu tư làm ăn, rồi chập chững vào, rồi bây giờ trở thành ông chủ bà chủ, có một cơ sở làm ăn, tuy không giàu có nhưng mà không đến nỗi gọi là túng thiếu, mà chúng ta có được một cái sự nghiệp mà có thể nuôi được con cái gia đình của mình. Đó là do chúng ta siêng năng cần mẫn. Người xưa có câu đại phú do thiên, tiểu phú do cần. Nếu mà mình được làm một đại gia, đại phú do thiên đây là ý nói người ta do trời. Nhưng mà cái nghĩa đúng của nó là gì? Đó là do cái phước và cái đời trước của mình. Còn nếu như đời này mà mình làm một cái người tiểu phú, tức là tiểu gia, không phải là đại gia nhưng mà tiểu gia, đó là do mình siêng năng cần mẫn. Cái điều thứ ba Đức Phật dạy, làm sao có được một cái tình bằng hữu kháng khích. Thì Đức Phật trả lời: phải có lòng quảng đại khoan dung. Mình đối với ai, mình sống trong đời không có lòng quảng đại khoan dung thì không có cái tình nào có mặt hết, chứ đừng nói chi là tình bạn, tình chồng, tình vợ, không có tình nào có mặt. Làm sao mà sống với nhau mà không khiều, không quẹt nhau được? Người ta kêu là hội thì phải hợp, phải không? Hội hợp mà, hội thì phải hợp. Mà muốn hợp thì phải hội. Mà hễ mà có hội hợp tức là sẽ có khiều, có quẹt, có những cái gì đó nó không đồng. Hôm bữa thứ sáu vừa rồi khi mà giảng xong thì có một sư cô đứng lên nói: bây giờ tụi con ở đây có ba cái điều xin ý kiến của thầy. Thì Pháp Hòa mới nói đùa, Pháp Hòa mới nói rằng nếu trong cuộc sống của chúng ta cứ ý kiến gì chúng ta đóng góp và chúng ta cứ nghĩ rằng ý kiến của mình chỉ là cái ý của một con kiến thôi, nhẹ nhàng vô cùng. Mình đóng góp ý kiến theo cái nghĩa chữ kiến đây là cái thấy của mình, cái ý và cái thấy của mình. Nhưng mà ở đây mình nói chữ để mình tự mình tiến cách mình chuyển hóa đó. Để mình đóng góp ý kiến thì cứ nghĩ cái ý mình như con kiến à, không có gì quan trọng hết đó. Ai nghe cũng được, không nghe cũng sao, hỏi thì tôi cho ý kiến. Và khi tôi đã đưa ý kiến thì tôi nghĩ ý kiến tôi là ý của con kiến. Đại chúng mới là lớn, đại chúng nhận ra ý kiến này thì theo, không nhận cũng không sao. Vì một con kiến nó quý vị cần thì tôi đưa con kiến, nhưng mà không theo con kiến này vô ổ, không có gì quan trọng. Lòng quảng đại khoan dung mà không có thì không có tình gì có được, chứ đừng nói chi là tình chồng, tình vợ, tình anh em. Sống trong đời phải có lòng quảng đại khoan dung. Ai làm lỡ cái gì chút thấy không quan trọng, tha thứ. Có những cái chuyện nó không đáng mà nói từ sáng tới chiều, nói từ sáng tới chiều. Có nhiều khi á, người ta do sơ ý, người ta hỏi một câu hoặc là người ta nói một cái câu mà người ta không có cố tình, nhưng mà mình cứ bắt cái câu nói đó mình nói đi nói lại, nói từ sáng tới chiều, giống như người đó là một cái tội lớn, thì tự nhiên cái người đó cũng cảm nhận rằng khó chịu. Và chính cái chỗ không đáng đó, cái tình nghĩa giữa mình giữa họ có cái khoảng cách. Thưa đại chúng rằng ở trong cuộc sống của chúng ta, nếu mà mình, tại sao khi chúng ta lại Phật á, chúng ta lại cái tay mình thả xuống như vậy nè, nhưng mà khi mình rập đầu xuống đất rồi thì cái tay mình lại mở ra. Khi mà mình muốn cầu được cái chỗ cao thượng á, mình phải biết buông bỏ tất cả để hạ mình xuống tới tận cùng. Nhưng mà khi mình xuống được tới tận cùng rồi á, thì lòng mình phải mở, cho nên mình mở hai bàn tay mình ra. Quý vị lại Phật, quý vị lại vậy đó. Khi mà mình xá xuống vậy, cái tay mình buông vậy, phải không? Thường thường á, khi mình lễ cái mình khom cái người mình xuống, cái tay mình xá vậy nè. Rồi xuống được tới tận chạm tới đất rồi thì hai tay mình mở ra, gọi là mở lòng. Mình không mở lòng với người ta thì ai mở lòng được với mình? Cũng giống như mình không mở lời thì ai dám nói. Ví dụ như mình muốn mời người ta đi ăn tiệc, người ta cũng biết cái ý mình muốn mời nhưng mà người ta không dám, tại vì mình chưa mở lời. Có phải không? Cho nên mình muốn làm cái gì mình phải mở lời thì người ta mới nhận cái lời đó. Xin lỗi, nhiều khi nam nữ quen nhau mà một nếu mà yêu đơn phương rồi nó khác, mà muốn tới gần mà không chịu mở lời ai dám. Không, thành ra cuộc sống là phải có cái sự ngỏ ý, mở lời. Thậm chí người ta viết xong một cuốn sách mà người ta trước khi người ta đi vào cái nội dung á, người ta phải có một cái chương đầu gọi là mở lời. Cái chương đầu của quyển sách đó là gì? Lời đầu sách. Hay là cái chương đầu tiên là gì? À, cái chương đầu tiên là cái chương mở ra để người ta nói lên được cái nội dung của cuốn sách. Một quyển sách ta viết rồi, và sau khi một quyển sách viết, có đôi khi người ta có lời kết để người ta muốn nói lên những cái gì mà sau khi mà người ta đã bày tỏ trong cái quyển sách đó. Cuộc sống là như vậy. Cho nên mở lời và mở lòng, lòng chưa mở thì lời không có. Ví dụ mình biết cái người kia đang e ngại với mình, mình biết, nhưng mà mình ấy không, trừ khi nào nó tới nói tôi không thôi đừng hòng. Thì quý vị thấy là cuộc sống mà nếu mà mình cứ cứng như vậy, mà người kia có thể cũng cứng như vậy, cả hai mà cùng cứng ngắc vậy, có lẽ là cũng không bao giờ có được một cái chuyện gì sẽ xảy ra. Cũng giống như hai vợ chồng mà giận nhau, không lẽ giờ ổng chấp quá rồi mình cũng chấp phương nữa cái làm sao, nhiều khi cả tháng không nói chuyện. Thôi giờ mà ổng nín thinh là thôi mình cũng giả lả. Giờ giả lả vậy thì sao, rồi thì cũng xa va. Cuộc sống là nó vậy thôi. Có những cái giả lả chào hỏi nói chuyện rồi cái tự nhiên mọi việc nó bình thường. Mà nhờ như vậy đó, cái tình cái nghĩa nó mới đi xa hơn được. Chứ cuộc sống này nếu mà chúng ta là giận nhau, đánh lộn, gây gổ gì đó rồi chúng ta xa nhau, thì có lẽ không bao giờ chúng ta còn được nhìn nhau và gặp nhau nữa. Đừng có nói nhiều khi mình làm Phật sự, nhiều khi mình làm Phật sự mà không khéo á, rồi sau một lần Phật sự đó là tất cả các sự khác nó bế tắc hết, nó không có thông gì nữa. Chứ đừng nói là chỉ chuyện thế đời. Cho nên Đức Phật dạy để cho tình nghĩa khăng khít, chúng ta phải nên quảng đại khoan dung. Rồi cái cuối cùng, làm sao từ thế giới này sang thế giới khác chúng ta không bị phiền não. Ý nó là đời này mình sống vui, đời sau mình cũng được tái sinh cõi lành. Đức Phật dạy bốn điều. Thứ nhất là phải chân thật, thứ hai là phải có giới đức, thứ ba là can đảm, thứ tư là phải bố thí. Sống chân thật, có giới, cho nên Phật tử thọ giới. Thọ giới để mình tu. Đừng nghĩ thọ giới để mình khoe. Ai thọ năm giới, có nhiều người mới thọ ngũ giới đâu được chừng năm, thọ Bồ Tát giới. Nhưng mà hỏi đỡ thọ để làm gì? Để đi gặp ai mình cũng nói tôi Bồ Tát giới, thành thử lúc nào tôi cũng có ghế A tôi ngồi. Đi đâu ngồi tôi cũng ngồi trên đó. Nhưng mà thật sự ra cái đó nó chỉ có cái tướng của Bồ Tát mà nó chưa có cái thể của Bồ Tát. Thưa đại chúng, cuộc sống của chúng ta nó có hai phần, mọi hiện tượng nó có hai phần, một là tướng, hai là thể. Bây giờ Pháp Hòa nói cái gì là thể? Thể là cái bản chất của nó. Ví dụ như bây giờ cái hoa này nè, cái tướng nó có không? Có hoa rạng quang, tướng có mà. Nhưng mà thể nó là sao? Thể là không, là giả. Đấy, chiều mai hai ba bữa nữa thì nó hư héo thôi. Cái thân của mình có không? Tướng thân có không? Có. Nhưng mà cái tướng, cái bản thể của cái thân này tồn tại lâu không? Không. Bản chất của thân này là già, bệnh, chết. Bản chất của nó. Còn cái tướng của nó là nó sẽ hiện theo. Bây giờ không tin, nó lấy cái hình 10 năm trước mình chụp so với cái hình mới chụp hồi chiều hôm qua, khác xa. Khác xa. Tướng bắt đầu đổi rồi đó. Nhờ đổi cái tướng đó. Hồi sáng chú Minh Thanh, chú vô chú thăm Pháp Hòa, chú nói con giờ mỗi sáng đi phải khom rồi. Hồi trẻ mình đi khác. Hồi mình bây giờ bắt đầu đi, mình đi theo cái tuổi. Mà nhiều khi chưa giàu mà sửa tướng. Người ta nói là giàu mới sửa tướng, phải không? Sang đổi tánh, giàu đổi tướng. Mà nhiều khi mình giờ không giàu mà cũng sang gì hết, tại nó già mà nó đổi tướng thôi. Mà già đổi tướng là đổi gì nữa? Đổi tánh nữa. Nhiều khi đổi tật, đổi tánh là khó hơn hay là dễ hơn, vân vân. Cho nên á, mỗi người khi mà chúng ta có một cái tuệ giác để chúng ta nhìn mọi sự vật thì chúng ta bớt chấp. Bớt chấp là làm sao? Thấy được cái bản, mà chúng ta đừng có chấp vào cái tướng đó. Hồi mình trẻ đó, cái cơ thể mà nó tiêu hóa tốt, cho ăn bao nhiêu phọt nó cũng đẹp. Giờ lớn tuổi một chút, cái bộ tiêu hóa nó yếu, ăn nhiêu nó tồn động, càng nhịn nó cũng mập, kiêng ăn nó cũng mập. Mà ăn xong rồi mà nó mập đâu, mập nó cứ vẽ bụng nó ra. Đó, quý vị thấy không? Cho nên cái bản chất thật của cái thân thể này là nó thay đổi như vậy. Cho hiểu được như vậy cái thì không có buồn, mà chúng ta phải biết tiết chế. Bây giờ lớn tuổi rồi, ăn uống phải cẩn thận, mà nhìn kỹ coi, tất cả muôn ngàn thứ bệnh, mà trong kinh nói là 400 thứ bệnh, đều do một cửa miệng mà ra. Đó. Cũng cái miệng này thôi mà, ăn cũng ăn mà để khỏe cũng nó, mà ăn mà để bệnh cũng nó. 400 thứ bệnh từ cái cửa miệng mà ra. Muôn ngàn lỗi lầm cũng từ cửa miệng mà ra. Cho nên mình mà có tuệ giác, mình nhìn ra được những cái đó đỡ lắm. Có nhiều khi trong cuộc sống mình mà mình nói trời nói đất hồi thế nào cũng dấp à, phải không? Thế mình khéo nói cỡ nào thỉnh thoảng cũng có những cái vụng về. Nhưng mà mình sẽ vui là vì, vui là sao? Là vì mình đã không để cho cái tật nói năng lung tung của mình nó hoành hành, mà mình biết tiết chế. Và bản thân mình cũng vậy, khéo sống cỡ nào đi nữa, khéo ứng xử cỡ nào đi nữa, thỉnh thoảng cũng có những cái vụng về trong cái cư xử. Cái chuyện đó là làm sao tránh được? Thì con người xung quanh của mình cũng vậy, họ giỏi cỡ nào thỉnh thoảng cũng có những cái dở. Rồi bây giờ Pháp Hòa nói là những người làm chủ, mình làm chủ nhà hàng, mình nấu ăn trong gia đình, nấu rất là giỏi mà thỉnh thoảng bị hớ không? Thỉnh thoảng lố đường, lố muối chứ làm sao giỏi được, phải không? Trong cuộc sống mà. Có nhiều khi hồi trẻ đó mình cầm cái muỗng mình dút vô vậy cái nó rồi, nó xong. Bây giờ quên, già tay nó rung. Nhiều khi mới múc muỗng đường rung rung bớt lại một chút, để vô nó không đúng vị như hồi xưa nữa. Có nhiều khi bây giờ mắt mờ rồi, nhìn muối ra đường, nhìn đường ra muối, phải không? Thành thử cái chuyện đó chuyện bình thường. Hiểu được cái đó thì chúng ta phải, nếu chúng ta hiểu được bản chất của mình thì mình giữ giới nó cũng dễ lắm, không có gì khó. Rồi cái thứ nữa là mình phải có can đảm. Can đảm nhận lỗi cũng được, can đảm xin lỗi cũng được, can đảm nhìn sự thật cũng được. Có cái ông đó, ông tới, ông xin thầy cho ông một cái câu đối ăn Tết cho nó hên. Thầy làm câu đối, thầy nói ông cố chết, ông nội chết. Bên này thầy đáp lại ba chết, con chết, cháu chết. Ông nói trời ơi, con xin câu đối ăn Tết cho nó hên, thầy cho cái gì chết bột dọc vậy. Ông mới nói chết thứ tự là hạnh phúc. Hạnh phúc trên đời là chết thứ tự. Rồi có những cái nó ngược lại rồi sao? Ví dụ như bây giờ mình 60 tuổi bắt đầu mới có bệnh, mừng không? Có những người ta mới 30 tuổi ta đã có bệnh rồi. Rồi 60 tuổi tức là mình đã giáp một đời người rồi. Rồi mình làm sống thêm 7, thêm 10 tuổi nữa, cái ta kêu thất thập cổ lai. Tức là ai mà sống được tới 70 tuổi là xưa nay hiếm có lắm. Thất thập cổ lai hy hữu lắm, không phải dễ đâu. Mà người nào mà hơn tới 70 ta kêu gì? Ngoài sổ tử vi. Cho nên ai mà sống hơn 70 tuổi rồi khỏi lật tử vi nữa. Tử vi nó không còn đâu lật. Bây giờ còn sống được hơn 70 là cứ mỗi ngày ăn uống ngủ nghỉ đi chơi vậy thôi, khỏi coi tử vi. Mà có đi là hạnh phúc rồi. Đó. Mình phải có cái can đảm mình nhận ra lẽ thật vậy. Rồi cái cuối cùng là gì? Mình phải mở lòng chia sẻ. Thưa đại chúng, đạo Phật gọn trong ba câu: đừng làm các việc ác, nên làm các việc lành, giữ tâm cho trong sạch. Chỉ cần tâm trong sạch là chúng ta sẽ nhận ra mọi cái sai, cái đúng của mình. Bây giờ Pháp Hòa nói năm giới nè: không sát sanh là không làm ác, phóng sanh là làm lành, không trộm cắp là không làm ác, bố thí là làm lành, không tà hạnh là không làm ác, tu chánh hạnh là làm lành, không nói những lời chia rẽ đâm thọc gây gỗ xích mích là không làm ác, nói lời chân thật hòa giải hiền diệu là làm lành, không rượu chè cờ bạc bê tha là không làm ác, sống cuộc đời chân chính lành lặn là lành. Như vậy thì cái câu đừng không làm ác mà làm lành nó ở đâu? Nó ngay trong cuộc sống của chúng ta mỗi ngày. Thí dụ như cái người đó mình giận quá, mình mới vừa định chửi nó, mắng nó một cái câu gì nặng, nó thôi Cái này mình nói ra từ cái tâm, cái tâm mình giữ nó mới thốt ra lời giữ. Cho mình dừng lại được cái là không làm ác, làm lành. Cho nên trong cái ý niệm không làm ác, làm lành đó, nó không phải chỉ là một cái triết lý, mà nó là một sự sống. Đó là một sự sống. Pháp Hòa ví dụ thôi. Mình biết mình ăn cái đó vô không khỏe, mình ăn chi để lát mình quằn quại. Tức là mình không biết thương mình rồi. Mình đã từng ăn nó rồi, hồi mình còn trẻ ăn đã đời rồi, cũng ăn quá đó. Bây giờ nó mới ra nông nổi này. Thì bây giờ mình cũng phải biết thương mình chút, nhịn ăn chút đi cho nó khỏe cái thân. Mà cái thân mình mà khỏe rồi khỏi làm phiền người khác nữa. Rồi thì hôm nay cái ngày lễ, mỗi lần chúng ta gặp nhau thì chúng ta trích một đoạn kinh nào đó do Đức Phật dạy, để rồi chúng ta hướng dẫn chia sẻ với nhau trên bước đường tu tập. Pháp Hòa về đây thăm đại chúng thì Pháp Hòa cũng chia sẻ với quý vị một cái đoạn vấn đáp giữa Phật và một người đã hỏi Phật bốn điều: làm sao thành đạt trí tuệ, làm sao tìm được sự nghiệp, làm sao để tình nghĩa kháng khích, làm sao để đời này an vui. Thì quý vị thấy không, chỉ cần giữ năm giới đời này an vui, chắc chắn đời sau an vui. Vì năm giới là nền tảng để xây dựng tất cả mọi giới thể khác. Ví dụ quý thầy 250 giới cũng không ngoài năm giới này. Vì vậy mà chúng ta có cái lá cờ Phật giáo. Lá cờ Phật giáo tượng trưng cho năm giới đó. Vì lá cờ Phật giáo có năm màu: xanh, vàng, đỏ, trắng, cam. Và năm màu đó còn tượng trưng cho năm châu. Nếu năm châu này biết giữ năm giới thì cả một đại đồng an vui. Cho nên chúng ta có năm cái màu nhỏ kế bên, làm năm lá, năm cái màu lớn rồi. Xong rồi ở phía dưới, phía đuôi nó có năm cái đoạn nó kết lại. Đó là sự kết nối. Nếu mà chúng ta giữ được mỗi giới nghiêm túc thì chúng ta sẽ đưa tới một sự tổng hợp an vui. Mỗi cá nhân chúng ta, mỗi thành phần cá nhân chúng ta, nếu chúng ta biết làm một điều thiện gì cho đời, tức là chúng ta đóng góp vào cái đại thể. Và thưa đại chúng, tu không có khó. Cái quan trọng là có trí tuệ để biết cách tu. Chứ tu không có khó. Tu chỉ là chỉnh, là sửa thôi. Như hồi nãy Pháp Hòa bước vào chánh điện lễ Phật, Pháp Hòa nhìn tượng đản sinh để méo. Thì Pháp Hòa nói, cô vừa tướng cô lên, cô chỉnh tượng lại. Tức là tu là gì? Chỉ cần chúng ta chỉnh lại cái là nó ngay. Ai cũng có tật, chỉ cần chúng ta chỉnh được cái tật, tức là chúng ta làm cho tình nghĩa thêm kháng khích. Muốn tình nghĩa thêm kháng khích thì chúng ta tự mỗi người nhận biết cái tật của mình để chúng ta chỉnh sửa. Chỉnh sửa được cái tật của mình thì làm người thân mình vui. Mà người thân mình vui thì tình nghĩa nó lâu. Rồi nhiều khi cái người kia bực quá, thôi tôi sống với ông này không nổi, tôi sống với bà này không nổi, cái mình đi kiếm người khác. Đâu chừng năm, hai năm sau mình kiếm, mình tưởng cũng hợp. Nhưng mà cũng hợp mà hợp lon. Hợp thiết, hợp gì không biết. Làm sao mà đi kiếm một con người mà hoàn toàn 100% được. Cho nên một bên thì chúng ta tập mở lòng, khoan dung, quảng đại, biết tiếp nhận. Một bên thì chúng ta tự phải chỉnh sửa với mình. Tức là bên nào cũng phải có cái sự tu tập thì hai bên nó mới thể đi tới nhau được. Đó. Bây giờ một người có cái tật không chịu sửa, một người thì thiếu lòng khoan dung khoản đại, thì làm sao ai sống với nhau được. Cho nên bản thân mỗi người chúng ta phải tự chỉnh sửa mình, rồi bên cạnh đó cũng tập mở lòng khoan dung để biết thương yêu chấp nhận người khác. Được như vậy thì chúng ta mới có thể làm một cái lá cờ Phật giáo phất phơi ở trên nền trời, để chúng ta đưa cái ánh đạo chúng ta lan xa được. Và chữ đạo ở đây không phải chỉ là một cái tôn giáo đạo Phật như chúng ta thường nghĩ, mà chữ đạo ở đây chính là con đường tu tập an vui giải thoát. Cái đạo đó chúng ta muốn truyền. Chứ còn cái đạo mà do một vị giáo chủ khai sáng, đạo đó nó có ngày vị giáo chủ cũng chết rồi. Giống như mình nói đạo Phật trên thế gian này do Đức Thích Ca Mâu Ni khai sáng, vị giáo chủ đó đã viên tịch cách đây 2540 năm rồi. Bây giờ vị giáo chủ đó không còn, vị giáo chủ đó chỉ để lại cho chúng ta những lời dạy. Đó, lời dạy đó chính là con đường đó. Anh muốn đi tới con đường giống như vị giáo chủ đó thì anh hãy đi theo con đường đó để anh đi. Đừng có dính mắc, đừng có khổ đau bởi cái bản đồ. Bản đồ ở trong máy, bản đồ ở trong giấy. Trước kia chưa có GPS, trời ơi thì cũng đi mua map, mấy cái tờ map nó bán ở trong mấy cái cây xăng đó, cả vỏ nhà để muốn đi đâu là phải. Rồi trước khi đi phải dò coi đường đi, cầm coi muốn chết luôn. Rồi bây giờ tiện quá chừng luôn, cái nào nó cũng để sẵn trong cái phone hết rồi. Cho nên cái thế giới nằm trong lòng bàn tay là đúng rồi chứ gì nữa. Nhưng mà với điều kiện anh phải có nó. Anh phải có nó và biết sử dụng nó. Cũng như vậy, giáo pháp anh đã nằm trong tay rồi. Bây giờ cái quan trọng là anh biết sử dụng giáo pháp này bằng cách nào. Chứ không phải anh cầm anh khoe nè, cả thế giới nằm trong tay tôi nha. Ai không biết nha, anh bấm cho tôi coi tôi mới tin. Anh muốn biết tin tức chuyện gì trên thế giới này, anh vô Google là anh bấm ra hết. Thế giới nằm trong lòng bàn tay anh. Nhưng mà anh phải biết cách bấm anh mới làm ra được. Đạo Phật, giáo pháp của Phật mình đã nắm trong tay rồi. Bây giờ chúng ta sử dụng đó bằng cách nào để chúng ta có an lạc hạnh phúc. Xin cảm ơn đại chúng và chúc đại chúng có nhiều sức khỏe.
biên cương quan tâm hầu hạ, đài lòng vương phun nhà mưa thương, chư tiên hoa dắp cung dương và cõi rung động thánh dương trời.
Trời người.